Vì vậy mà nay chúng ta học sang chương Phúc Điền, quyển thứ 21, sang chương Phúc Điền. Lời dẫn của chương Phúc Điền, Pháp Sư Đạo Thế dạy như thế này. Từ khi bậc Đại Giác vào Niết Bàn, phúc gom về Thánh Chúng, các Bồ Tát, A-La-Hán, Hoàng Dương, Phật Pháp thời Mạt Giáo, tất cả đều đi khắp nơi, tùy duyên giáo hóa chúng sinh. Nếu cơ cảm khác nhau thì cùng ở một nhà mà cách xa như trời đất, tâm thể ứng hợp nhau thì dù cách xa nghìn dặm nhưng vẫn như trước mặt. Vì thế, chỉ kính lễ một vị tăng thì năm nhãn thanh tịnh khai mở, bố thí một mảy may thì phúc thì lục độ vô tận. Phần lời dẫn đây chúng ta thấy là Ngài Pháp Sư Đạo Thế, Ngài nói rằng từ khi bậc Đại Giác Niết Bàn, bậc Đại Giác vào Niết Bàn, tức là từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nhập Niết Bàn, nói rằng phúc gom về Thánh Chúng, tức là cái phúc thì gom về chỗ Thánh Chúng. Thế là về các đệ tử của Đức Phật, các Bồ Tát, các A-La-Hán, Hoàng Dương, Phật Pháp thời Mạt Giáo. Thời Mạt Giáo đây tính là chỉ cho thời Mạt Pháp. Đấy là công đức phúc báo thì gom về các thánh chúng như là Bồ Tát và Thánh Tăng A-La-Hán, là những người Hoàng Dương chính Pháp của Đức Phật ở cái thời Mạt Pháp này. Tất cả đều đi khắp nơi tùy duyên để giáo hóa chúng sinh. Đấy là đấy để chỉ cho các đây là chỉ cho các vị Bồ Tát và Thánh Tăng đi khắp nơi để hoằng truyền chính pháp, giáo hóa chúng sinh. Nếu cơ cảm khác nhau thì cùng ở một nhà mà cách xa như trời đất. Tức là cơ cảm khác nhau, cụ nói cơ cảm tức là những cái tâm không đồng nhau, cái trí không đồng nhau, cái nguyện không đồng nhau thì cho dù có ở cùng một nhà nhưng mà cách xa nhau như trời với đất vậy. Ngược lại nếu mà tâm ứng hợp với nhau thì dù cách xa đến nghìn dặm nhưng vẫn như ở ngay trước mặt vậy. Ở đây đại ý là cơ bản là cái sự cơ cảm tâm tính hiểu nhau, khế hợp nhau thì cái đó là điều quan trọng vậy. Vì thế chỉ kính lễ một vị tăng thì năm nhãn thanh tịnh khai mở, bố thí một mảy may thì lục độ vô tận. Năm nhãn tức là ngũ nhãn, năng ngũ nhãn, lục độ tức là chỉ cho sáu pháp ba la mật. Về phần nói về hơn kém, ở trong này thì nói về hơn kém thì trong kinh Yêu Bà Tắc Giới ghi. Kinh Yêu Bà Tắc Giới tức là Đức Phật nói kinh này để cho các Phật tử tại gia đó. Yêu Bà Tắc mà, kinh Yêu Bà Tắc tức là nói cho các Phật tử tại gia biết ruộng phúc thế gian có ba loại. Một là báo ân điền, hai là công đức điền, và ba là gì? Là cùng điền. Ba loại ruộng phúc ấy: báo ân điền, công đức điền và cùng điền. Báo ân điền là cha mẹ, thầy tổ, hòa thượng. Tức là báo ân điền tức là chỉ cho gì? Cha mẹ là người sinh ra chúng ta, cho nên nó gọi là báo ân điền. Thầy tổ, thầy hòa thượng, tức là những người thầy, tức là chỉ cho các vị tăng, những vị người thầy. Ví dụ như chúng tôi chẳng hạn, để chỉ cho những người thầy Hạ Đao Thế Pháp gọi là thầy tổ. Và các thầy hòa thượng, thầy Yết Ma, thầy A Xà Lê, thầy Giáo Thọ đăng đàn để truyền giới cho thì đó gọi là các thầy hòa thượng, thầy Yết Ma và thầy A Xà Lê. Các Phật tử chúng ta thì chúng ta đi quy y, các thầy truyền giới cho chúng ta, truyền tam quy hoặc ngũ giới hoặc bát quan trai giới cho chúng ta đó, đấy chính là gì? Là thầy hòa thượng của chúng ta đấy. Đấy là thầy tổ của chúng ta đấy, thầy hòa thượng của chúng ta đấy. Đấy, cho nên đấy gọi là gì? Gọi là báo ân điển, thì gồm có cha mẹ này, thầy tổ này và thầy hòa thượng, thì gọi là báo ân điển. Công đức điển á là từ bậc địa vị noãn pháp cho đến vô thượng bồ đề. Noãn pháp ở đây là chỉ cho giai vị đầu tiên trong tứ thiện căn, giai đoạn báo hiệu sắp có lửa thánh đạo, tức là theo như bên tiểu thừa thì gọi là chuẩn bị chứng được sơ quả tu đà hoàn. Theo về bên đại thừa của chúng ta thì là noãn pháp ở đây, chứ noãn ở đây có nghĩa là chứng. Chứ noãn có nghĩa là cái chứng, quả trứng. Chúng ta biết những con chim hay con gà hay con rắn, con ba ba chẳng hạn, thuồng luồng đấy nó đẻ bằng trứng chẳng hạn, thì trước khi mà nở ra thành con chim hay con rùa hay con rắn thì nó phải có trứng đã, đẻ trứng đấy, sau trứng đã một thời gian nó mới nở ra con. Thế chứ noãn thì cũng thế, nó chỉ cho cái sắp sửa vào đăng địa, tức là sắp sửa lên ngôi sơ địa hoặc là hoan hỷ địa, vân vân, Bồ Tát. Cho nên chữ noãn ở đây tức là chỉ cho trong cái gia vị đầu tiên đó, của tứ gia hạnh hay còn gọi là tứ thiện căn. Cho nên ở đây gọi là chỉ cho cái quả vị sắp sửa nhập vào thánh vị của Bồ Tát, gọi là noãn pháp, gần được rồi vậy, chuẩn bị được rồi, chỉ có đợi 5 tháng ngày giờ nữa là viên mãn công đức là vào ngôi trụ địa của Bồ Tát thôi, vào ngôi sơ địa hoặc là hoan hỷ địa của Bồ Tát, vân vân. Ở đây nói là công đức điền là bậc từ địa vị noãn pháp cho đến gì, cho đến vô thượng bồ đề. Đấy, nói ân điền, công đức điền. Thì ân điền thì có chỉ cho cha mẹ, thầy tổ và thầy hòa thượng. Còn công đức điền là chỉ cho các vị từ noãn pháp cho đến vô thượng bồ đề, tức là từ hàng sơ phát tâm Bồ Tát đã chuẩn bị chứng được sơ địa cho đến thập địa, nhẫn đến là Phật đó. Hoặc là đối với hàng nhị thừa thì gọi là chuẩn bị chứng được sơ quả tu đà hoàn đó, cũng có thể là gọi noãn pháp của quả vị thanh văn, hoặc là chuẩn bị chứng được quả bích chi Phật đó, đó cũng có thể là chỉ cho quả vị duyên giác, tùy theo. Còn bần cùng địa, bần cùng điền, tức là ruộng, cái ruộng bần cùng điền, cái chữ điền ở đây là ruộng, chứ bần cùng điền tức là bần cùng điền là chỉ cho gì? Tất cả những người nghèo khổ khó khăn. Tức là bần cùng điền là chỉ cho những người kém phúc, vô duyên bạc phúc hoặc là kém duyên bạc phúc. Như chúng ta bây giờ gọi là bần cùng điền. Tôi bây giờ gọi là bần cùng điền. Trong giai đoạn này gọi là bần cùng điền. Cái gì cũng chẳng có thì gọi là bần cùng cái gì nữa, đúng không? Chẳng có cái gì cả. Các vị thấy tôi có cái gì đâu, không có cái gì cả. Phật pháp cũng chẳng có, mà đạo hạnh cũng chẳng có, trí tuệ cũng chẳng có, cái gì cũng không, cho nên gọi là bần cùng điền. Phật Bồ Tát thì cái gì các ngài cũng có, thần thông công đức trí tuệ viên mãn, cái gì cũng có, cho nên gọi là công đức điền. Cha mẹ thầy tổ ơn sinh thành nuôi dưỡng, rồi hạ đao thế phát, rồi truyền trao giới châu tuệ mệnh cho thì gọi là ân đức điền. Còn chúng ta ở đây bây giờ ngu si vô trí, nghèo khổ vô cùng ở đây thì gọi là bần cùng điền là đúng rồi. Thế Tôn thuộc hai ruộng phúc, báo ân điền và công đức điền. Riêng Đức Phật thuộc cả hai ruộng phúc, cả báo ân điền và công đức điền. Pháp cũng như vậy, Pháp cũng thuộc về hai ruộng phúc là báo ân điền và công đức điền. Nếu chúng ta kính lễ Phật, kính lễ Pháp, hoặc là chúng ta nương theo Phật, nương theo Pháp để tu hành thì sẽ được công đức phúc báo như nhau, cho nên mới gọi là cả là ân báo ân điền và công đức điền lại như thế. Còn chúng tăng thì thuộc về ba ruộng phúc. Vì thế người đã thụ giới cần phải hết lòng cúng dường Tam Bảo. Người thuộc tăng thọ giới thuộc cả ba ruộng phúc luôn, cả là ân điền này, công đức điền và bần cùng điền luôn. Đấy, ví dụ như chúng tôi này đang ở bần cùng điền này thì phải biết rằng mình kém cỏi, chưa có công đức phúc báo, chưa có trí tuệ, chưa gieo được duyên lành để phổ độ chúng sinh thì cần phải cố gắng tu tập giữ gìn trai giới, mỗi ngày một tốt lên, chịu khó tinh tiến tu tập để có chút công đức, để trên thì báo đáp Phật ân, dưới thì trả nợ tín thí. Đó cũng gọi là gì? Gọi là tuy rằng có thể hôm nay chưa được gọi là báo ân điền hoặc công đức điền, nhưng mà cứ nhất tâm tinh tiến tu hành lâu dài, mãi về sau chắc cũng phải từ chỗ bần cùng điền lên được công đức điền hoặc ân đức điền hoặc công đức điền vậy. Cứ tu mãi không bỏ thì chắc chắn là cũng sẽ được. Đấy, mong rằng chúng ta hãy cố gắng, chúng ta cố gắng vượt qua tất cả những cái khó khăn chông gai chướng ngại đó, để từ cái chỗ gọi là bần cùng điền để trở thành ân đức điền và công đức điền cho chúng sinh vậy. Muốn làm như thế thì muốn đạt được cái ba cái ruộng phúc đấy như trong kinh nói thì chúng ta phải cố gắng vậy. Tăng ni chúng ta tu bây giờ thời mạt pháp này nó khó lắm, nó không như ngày xưa nữa, càng ngày càng khó. Cho nên chúng ta phải tìm mọi cách để có thể làm cái ruộng, biến cái ruộng gọi là biến cái ruộng 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 bần cùng điền của chúng ta. Tức là ruộng bần cùng điền là ví như cho cái ruộng là đầy cỏ, đầy đá, đầy cát, đầy đá, không có hoa màu, không có đất màu mấy, không có màu mỡ mấy. Thế thì bây giờ chúng ta phải tu làm sao đó để chịu thương chịu khó để nhổ bớt hết những cái cỏ gai, cỏ độc đi, cỏ lưỡi mèo, cỏ hổ đi, cỏ cụ đi, vân vân. Nếu có đá, có sỏi cát nhiều thì nhặt bớt nó đi, nếu cần thiết thì có thể đổ thêm đất màu vào, chăm chỉ cho nó, bón phân, nhổ cỏ, chăm chỉ cho nó thì dần dần cái ruộng khô cằn kia nó cũng trở thành tươi tốt vậy. Đó là tượng trưng cho gì? Cho sự cần cù chịu thương chịu khó tu tập và làm các việc thiện chúng ta vậy. Giống như tổ ngài Bách Trượng ấy, Bách Trượng Hoài Hải, một ngày không làm, một ngày không ăn. Các ngài tu tập đâu có phải là mình cứ lên ngồi thiền tụng kinh niệm Phật trì chú mới là tu đâu. Từ xưa đến nay các tổ rất nhiều cái phương pháp tu. Ví dụ như là có những tổ là 30 năm chỉ có nấu cơm cho các sư, chưa bao giờ được lên thiền đường cả, chỉ có ở dưới nhà bếp nấu cơm thôi. Nhưng sau này ngài ra đi tự do tự tại thì mới biết là ngài là một vị thánh tăng, chỉ có nấu cơm thôi mà chứng đạo các quý vị, mà đạt đạo mà trở thành bậc thánh tăng. Đấy, có ngài thì chỉ đi gánh nước thôi, chỉ đi gánh nước thôi mà ngộ đạo như là Đức Sơn. Hoặc là có ngài chỉ đi cuốc đất trồng rau thôi mà ngộ đạo. Cuốc đất trồng rau khi mà cái hoàn xoài nó bắn vào cái cây trúc, nó cuốc vào cái hoàn xoài nó bay lên cây trúc phát ra tiếng một cái thì ngài liền là ngộ đạo. Đó. Trong lịch sử Phật giáo chúng ta thấy để có nhiều những cái nhân vật tu chứng, đâu có phải là cứ ngồi thiền với tu chứng đâu. Các ngài suốt ngày đi cuốc đất trồng rau để cúng dường chư tăng, thế mà là ngộ đạo được. Có ngài hơn 30 năm chỉ có chuyên nấu cơm để cúng dường chư tăng, vậy mà thành tựu thánh quả được. Có ngài chuyên đi gánh nước để cúng dường chư tăng, vậy mà tâm ý được khai sáng, đại triệt đại ngộ, trở thành cái bậc long tượng ở trong chốn thiền môn. Đâu có phải là cứ phải là mình cũng phải ngồi thiền suốt ngày mới là tu đâu. Tu mọi lúc mọi nơi, tất nhiên những cái thời khóa tu tập là mình cần phải giữ rồi, cần phải duy trì rồi, chứ không có nó thì ở với chúng, ở với đại chúng mà không giữ được quy củ thiền môn, không có thời khóa tu tập, ai muốn làm gì thì làm thì cũng không được. Như thế thì cũng gì cũng hỏng vậy. Cho nên ngoài cái việc làm để gieo duyên tạo phúc lực công đức điền ra, thì chúng ta cũng phải tu tập để theo thời khóa, để viên mãn cái công đức điền của chúng ta vậy. Ở đây nói rằng giả sử có hai người cùng bố thí mà tài vật, ruộng phúc, tâm thí bằng nhau, thì phúc đức bằng nhau. Ở đây nói rằng giả sử có hai người cùng bố thí tài vật, ruộng phúc, tâm thí bằng nhau thì phúc đức cũng bằng nhau. Nếu tài vật và tâm bằng nhau mà ruộng phúc của người nào thù thắng thì người ấy được quả báo thù thắng. Lại nói rằng nếu mà tài vật và tâm bằng nhau mà ruộng phúc của người nào thù thắng thì người ấy quả báo sẽ thù thắng hơn. Nếu ruộng phúc và tâm đều thấp kém nhưng tài vật của người nào thù thắng thì người ấy được quả báo cũng thù thắng. Ở đây lại nói là còn lại nếu như mà ruộng phúc và tâm đều thấp kém, tức là cái ruộng phúc và tâm đều thấp ấy, nhưng tài vật gì của người đấy thù thắng thì người đấy cũng được phúc thù thắng. Ví dụ như mà cái tâm của người này kém, tức là cái niềm tin đức tin vào Tam Bảo nó vẫn chưa được vững vàng mà nói nôm na như thế thì cho dễ hiểu. Không có nói cái tâm nó kém tài, cái tâm nó kém, cái phúc đức ruộng phúc kém, tâm kém thì chúng ta chả hiểu nó là cái gì cả. Thì tôi cứ nói là cái mình có cũng đến chùa, cũng đi chùa, cũng đi chùa, thấy người ta đi chùa mình cũng đi chùa, nhưng mình chẳng hiểu gì thế nào là Tam Bảo cả, thế nào là Phật Pháp Tăng cả, cũng chẳng hiểu là thế nào là cúng dường cả. Thôi thì mình đứng bên cạnh thấy người ta này, thấy có đông người đến, hôm nay đến chùa nghe nhà chùa, ví dụ thế, nghe nhà chùa kêu gọi là phát tâm xây dựng Tam Bảo, hoặc là xây dựng tạc tượng Phật, hoặc là đúc chuông, vân vân, kiểu như thế. Và chúng ta đến cũng chẳng hiểu thế nào là tạc tượng Phật, cũng chẳng hiểu thế nào là xây chùa, cũng chẳng hiểu thế nào là đúc chuông. Nhưng mà thấy mọi người rút tiền ra cúng mình thì mình cũng rút tiền ra cúng, kiểu thế. Thế bây giờ thì có, ví dụ có hai người cùng là gì? Cùng không biết, hiểu biết cái gì về Tam Bảo và công đức cúng dường như nhau, đều hai người đều không biết. Nhưng cái tài vật thù thắng là sao? Tức là người này thì có thể mang trong túi có chục triệu, nhưng mà chỉ cúng 100.000 thôi. Tức là người không hiểu biết này, thôi thấy người ta vào cúng thôi mình cũng cúng một đồng. Quả cũng chả hiểu cúng để làm gì, thấy một người ta đi đứng xung quanh người ta ghi công đức người ta cúng thôi thì mình cũng mình chẳng nhẽ đến đây thấy bạn bè thấy mọi người cúng mình lại không cúng, mình đi về không, người ta nói sợ người ta lại nói mình ki bo kẹt xí, cho nên thôi thấy người ta cúng mình cũng cúng. Trong túi mình có 10 triệu, lấy ra 100.000 mình cúng xong. Đó gọi là người cả tâm và cả phúc điền đó gì, cả ruộng phúc cái gì đều kém. Tức là không hiểu biết về cái công đức cúng dường, cũng không hiểu biết thế nào là Phật Pháp Tăng Tam Bảo, không hiểu biết thế nào là công đức thì cúng dường xây chùa tạc tượng đúc chuông vân vân thì mình sẽ được phúc báo. Đấy chính là gieo cái hạt giống tốt vào trong chủng tử A Lại Gia Thức của mình, cũng như vào trong cái biển công đức của nhà Phật, vào cái ruộng phúc điền công đức của nhà Phật. Cho nên gọi là thôi thấy người ta cúng mình cũng cúng. Bây giờ lại có một người bên cạnh cũng thế, thấy người ta cúng thì mình cũng cúng. Vị này ở trong túi cũng có 10 triệu. Nhưng mà vị này thế thì vị này có thấy người ta mình có 10 triệu. Thôi mình mang thấy người ta cúng như là thấy chùa này nghèo nghèo. Chẳng hạn thế, thấy chùa này nghèo nghèo. Chắc là nhà chùa khó khăn. Nghĩ thế, chắc nhà chùa khó khăn, thôi cúng cả 10 triệu hoặc là cúng 9 triệu để 1 triệu gọi là để tí nữa đi các ban để, hoặc là để phòng đi về, đi xe, đi cộ, các thứ thôi. ở nhà mình cũng còn tiền cho nên là thôi cũng 9 triệu còn để lại 1 triệu để đi xe phòng, đi xe, đi cộ gì gì đó. Đấy, thì hai người á cùng là không đều không biết gì về Tam Bảo cả. Không biết thế nào là công đức cúng dường cả. Nhưng mà một người thì trong túi cũng có 10 triệu nhưng mà chỉ rút ra 100 nghìn thôi. Vì người này nghĩ rằng thôi thấy người ta cúng mình cũng cúng. Mình thấy người ta cúng mình cúng thôi. Chả biết là cúng là có được cái gì không. Mà nếu mà thấy người ta bạn bè, mọi người trong đoàn cúng hết mà mình không cúng thì sợ người ta cười mình ký bao kẹt xỉ. Thế lấy 100 nghìn cúng cho xong. Nghĩ thế. Đó cho nên đấy là người đó thì ruộng phúc kém mà gì? Mà tâm lực cái gì cũng kém. Thì cái tài vật bỏ ra gì cũng kém nữa. Kém so với gì? Cái gì vị đang có, vị đang mang theo ở trong túi thì có đến chục triệu mà thôi cúng 100 nghìn rồi thôi, gọi cúng một tí thôi chẳng hạn. Đó là gọi là cái tài vật gì cũng kém. Nếu mà không có thì đã đành. Có nhưng mà gì? Chỉ được như thế thôi. Họ chỉ phát tâm như thế thôi. Đó, gọi là tài vật kém. Còn cái vị bên cạnh á, họ cũng không biết như vị này. Nhưng họ có 10 triệu trong túi nhưng mà họ nghĩ rằng ô thế thì chùa nghèo nghèo. Thế chắc là nhà chùa nghèo. Cho nên thôi phát tâm. Ở nhà mình vẫn còn. Nay mang 10 triệu thì cũng 9 triệu còn 1 triệu. Để đi về đi xe đi cộ hay là để tiêu pha cái gì dọc đường. Nhà mình còn nhiều. Cho nên thôi chả quan trọng. Thì cúng đi. Vì đó cũng không biết là mình cũng sẽ được công đức, sẽ được phúc báo và sẽ là cái nhân lành cho mình sau này được hưởng quả báo tốt. Thì cái trường hợp này trong kinh Ưu Bà Tắc này, Đức Phật nói như vậy là phân biệt là những người cúng như thế, hai người cúng như vậy thì bây giờ đều không có tâm, đều không có ruộng phúc điền như nhau. Tức là cái tâm của họ nó rất bình thường thôi. Nhưng mà gì? Dựa vào cái tài vật của họ cúng thù thắng á, thì chưa đương nhiên gì? Cái người mà 9 triệu kia họ hơn người 100 nghìn rất là nhiều. Tức là gì? Đấy là lại nương vào cái tài vật thù thắng của nhau á, để phân biệt vậy. Giống như người mà trồng xuống cái thửa ruộng, người chỉ trồng có một hạt đậu thì đương nhiên á, tháng 2-3 tháng sau nó cho một cây đậu, thu hoạch một cây đậu như vậy. Mà người họ cũng trồng xuống thì 10 hạt đậu hoặc 9 hạt đậu thì đương nhiên họ được 9 cái cây đậu đó cho thu hoạch vậy, vân vân. Đó, tương tự như thế, tức là lúc đó thì lại dựa vào cái nhân, cái tài vật mà họ phát tâm đó nhiều hay ít để biết được cái phúc báo của họ thù thắng hay là không thù thắng vậy. Đó, đây là cũng giải thích thêm để cho chúng ta hiểu được. Không có chúng ta lại bảo là tại sao những kinh điển khác Đức Phật nói là công đức cũng dường, công đức tùy hỷ như nhau mà. Thì đây mình đang nói là đúng, nếu chúng ta không có thì cũng dường mà chúng ta biết tùy hỷ á, thì công đức như nhau. Nhưng ở đây đang nói là người á, ruộng phúc cái gì? Tức là nếu mà ruộng phúc không, cả ruộng phúc và gì, và tâm đều á, đều thấp mà. Không phải là không có mà gì, mà là có nhưng mà rất thấp. Tức là ruộng thì toàn là cỏ, toàn là gai, toàn gì, toàn đá, toàn xoái. Mà ở đây lại lười nhặt cỏ, lười nhặt đá nữa thì đương nhiên có gieo trồng cây vào đó, cây nó cũng sẽ thì rất khô cằn vậy. Còn người mà cái ruộng của họ cũng toàn gai, toàn đá, toàn cỏ, nhưng mà họ dùng rất nhiều phân để bón cho những cái cây của họ thì đương nhiên cây của họ cũng sẽ tốt hơn vậy. Nói thế cho chúng ta dễ hiểu, đúng không? Rồi nữa Đức Phật nói nếu ruộng phúc và tài vật đều thù thắng, nhưng tâm của người nào thấp kém thì người ấy được quả báo không bằng người kia. Ở đây nói là nếu ruộng phúc này và tài vật đều thù thắng, nhưng mà cái tâm thì cái tâm lại kém thì nương vào thì lại nương vào cái quả báo của cái người có ruộng phúc và có cái tâm thù thắng hơn thì người đó được phúc hơn. Đấy. Ở đây kinh Ưu Bà Tắc ngũ giới chúng ta thấy là có sự phân biệt đấy. Cho nên vì vậy mà chúng ta hay thấy là người ta trong nhà Phật chúng ta hay nói là Tam Bảo Như Lai của ai phúc nấy, đúng không? Lại có cái câu đấy, Tam Bảo Như Lai của ai phúc nấy. Đức Phật lại dạy này thiện nam tử, người Chí bố thí không cầu quả báo. Tại sao? Vì họ biết tạo nhân này nhất định có quả báo tốt vậy. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy là người trí tức là người cho có trí tuệ đó, bậc có trí tuệ đó, khi họ bố thí không cần cầu quả báo, tức họ đem bố thí cho những người nghèo, hoặc đem phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, cúng dường tam bảo vân vân, họ không cầu quả báo, họ không cầu cho cá nhân họ, vì sao? Vì họ biết rằng họ tạo nhân lành này nhất định sẽ có quả báo tốt, thì quả báo sẽ vô lượng vậy. Còn chúng ta cúng dường hoặc chúng ta bố thí mà cầu quả báo thì quả báo kia nó sẽ lại kém đi vậy, nó sẽ không được viên mãn vậy. Quả báo ấy nó chỉ là quả báo nhân thiên, quả báo trời người thôi vậy, còn không phải là quả báo của Phật, của Bồ Tát vậy. Đấy. Cho nên chúng ta thấy cúng dường mà mong cầu cho cá nhân quá nhiều thì nó lại biến cái phúc cúng dường ấy thành cái phúc nhân thiên, phúc báo nhân thiên, thì phúc báo trời người đó. Còn cúng dường mà không mong cầu, cúng dường ba la mật, cúng dường giống như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói, không cầu cái quả vị phúc báo nhân thiên dẫn đến cái quả vị thanh văn duyên giác, mà chỉ đem hồi hướng đạo vô thượng bồ đề thôi. Cúng dường chỉ là để hồi hướng đạo vô thượng bồ đề, bố thí cũng chỉ là để hồi hướng cầu đạo vô thượng bồ đề, chứ không phải là bố thí cúng dường mà cầu cho gia đình con đi mua may bán đắt, rồi đi một về mười, đi tươi về tốt, cái gì đó, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như nước của cà phê phin đó, vân vân đó. Cầu như thế gọi là cúng dường hoặc bố thí có gì có mong cầu. Chúng ta mang đến chùa cúng dường khoảng 1 triệu và cân hoa quả rồi bó hoa, sau đó chúng ta đi hết các ban, chúng ta khấn nguyện là con đem hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 ra tín chủ chúng con, nhà ở số nhà bao nhiêu, địa chỉ như thế nào, đọc hết ra. Hôm nay con đến chùa Khai Nguyên, tâm con rất thành kính, đem cúng giảng tam bảo, cúng giảng Phật Pháp Tăng, số tiền là 10 triệu đồng, cam thì 1 cân, hoa thì 1 bó, nguyện cầu tam bảo chứng minh cho con có tấm lòng thành như thế, vân vân. Rồi bắt đầu xin. Xin cho con được khỏe con mắt, được chặt đầu gối, xin cho con không bao giờ ốm đau bệnh tật gì, xin cho con gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, rồi xin cho chồng con cũng thế, rồi xin cho đứa con trai của con nó đang đi làm phó phòng, từ giờ đến cuối năm được lên làm trưởng phòng, nói có người nghe đe, có người sợ, rất nhiều người đến nịnh bợ con nhà con. Thế là cầu, thế là có tốt hay xấu? Xấu đúng không? Rất xấu. Rồi lại cầu nữa, hết cầu cho con trai lại gì? Là cầu cho con gái. Đấy, con gái của con nó sinh 2 đứa con gái rồi thì cầu Phật cho đến cuối năm hoặc sang năm nó sinh thêm đứa con trai nữa. Cầu cho con gái xong lại cầu cho con dâu. Còn con dâu của con là mọi khi là nó cứ hay ốm đau bệnh tật, sẽ cầu cho nó được mạnh khỏe, được bình an, cầu cho nó thì nó ngoan, nó hiền, từ giờ trở đi nó không cãi lại con nữa. Rồi cầu cho đứa thì con rể nó hay đi cờ bạc rượu chè, vì thế mà gia đình nhà nó thì thỉnh thoảng hay lục đục, cầu Phật làm sao cho từ giờ cầu cho thằng con rể nó ngoan ngoãn, nó không đi cờ bạc rượu chè nữa, cho gia đình nhà nó được hạnh phúc. Hết chưa? Chưa hết. Cầu cho đứa cháu nội nhà con ơi, năm nay nó thi đỗ vào đại học, nó đỗ vào trường nào mà tốt điểm, cái trường nào mà cao nhất. Đấy. Hết chưa? Cũng chưa hết. Đấy, cứ cầu hết cái này đến cầu nọ, đó gọi là cúng dường có có điều kiện. Đấy gọi là cúng dường có điều kiện. Thì có phúc không? Cũng có phúc. Nhưng cái phúc ấy là cái phúc báo nhân thiên mà thôi. Phúc báo nhân thiên. Còn người họ cũng đến chùa, họ cũng gì? Cũng mang ấy, 1 triệu về một cân cam với bó hoa đến. Họ chỉ chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật, tôn tượng của Đức Phật. Và họ hoan hỷ. Họ nguyện là con ấy, tín chủ con ấy, tuy của ít lòng nhiều, con thành tâm dâng cúng một chút để đang trong cái lúc dịch bệnh như thế này để cho chư tăng ở trong chùa thì có đồng ra đồng vào để mua mớ rau hay là đong cân gạo hay là vân vân gì đó để cho qua những giai đoạn khó khăn này. Con cũng không có, cho nên nó thành tâm, chỉ có thành tâm được như vậy thôi. Cầu nguyện là Tam Bảo mười phương chứng minh cho. Con cũng chẳng cầu cái gì khác ngoài mong cho các sư ở trong chùa là sớm vượt qua cái lúc khó khăn như thế này để tiếp tục hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh, để cho các thầy được mạnh khỏe bình an, để các thầy làm chỗ nương tựa cho tín đồ Phật tử chúng con tu tập, vân 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 vân. Quanh đi quẩn lại thì không cầu cho bản thân mình cái gì cả, mà chỉ cầu cho người khác thôi. Nguyện cầu cho người khác, nguyện cho gì? Cho dịch bệnh sớm được khống chế và sớm được tiêu trừ, để cho nhân dân Việt Nam nói riêng cũng như trên toàn thế giới được bình an và làm ăn trở lại như cũ, cho cuộc sống xã hội được trở lại như xưa, để cho mọi người được đến chùa, được lễ Phật, để cho mở được các pháp hội, các thầy mở được pháp hội để làm phương tiện giáo hóa độ cho nhiều chúng sinh, nhiều thiện nam tín nữ biết tới Phật pháp, vân vân rồi vân vân. Đó. Nói chung là họ chỉ cầu cho chúng sinh, cầu cho mọi người, cầu cho Phật pháp được hưng long, cầu cho các quý thầy sớm vượt qua cái lúc khó khăn này cùng với nhân dân cả nước cũng như trên thế giới. Đó. Chúng ta thấy nếu cầu như thế gọi là gì? Họ cũng cầu, nhưng mà không phải là cầu cho bản thân. Họ cầu cho tất cả chúng sinh, cầu cho Tam Bảo được hưng long, cầu cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc, được bình an, được vô sự. Thì cái cầu đó chính là xuất phát từ cái tâm Bồ Đề đó các quý vị. Xuất phát từ tâm Bồ Đề của Phật, của Bồ Tát đấy. Đó. Như thế gọi là gì? Là không vì cầu cái phúc báo nhân thiên, mà chính là đang cầu cái gì ạ? Cầu cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Tuy họ không nói ra là cầu cho con sớm được thành Phật, thành Bồ Tát, nhưng mà cái tâm nguyện của họ đấy chính là tâm nguyện của Phật, của Bồ Tát đấy. Đó. Nay chúng ta, nếu người xuất gia làm tất cả công việc Phật sự, dù gian lao khó nhọc bao nhiêu, nhưng chúng ta nghĩ rằng đây, cái việc con làm đây không phải là vì cầu gì, được tiếng khen, không phải là con làm việc đây là để sư phụ nhìn thấy con làm mà sư phụ yêu, sư phụ quý, sư phụ thương con, mà con làm ở đây là vì tất cả tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ đời này và đời sau nhẫn đến bao giờ cái ngôi chùa này còn tồn tại ở đây, thì nguyện cho tất cả những thiện nam tín nữ, những người dân tín hoặc chưa tín, kể cả bất tín với Tam Bảo, đi đến nơi này dù thành tâm lễ Phật hay là không thành tâm lễ Phật, dù chắp tay hoặc là không chắp tay, dù cúi đầu hoặc chỉ hơi gì, hơi nghiêng mình, hay là nhấn đến là gì, vào ngôi chùa này cho dù không nghiêng mình, không giơ tay, không xưng mô Phật đi chăng nữa, người đó đến nơi đây nhìn thấy tranh ảnh như tôn tượng của Phật, của Tam Bảo, người đó nguyện là Đức Phật cũng thì mười phương chư Phật cũng thủy tử thương xót, dần dần dùng các phương tiện mà giáo hóa cho người đó, khiến cho người đó thì đời nay chưa phát tâm thì đời sau phát tâm, đời sau chưa phát tâm thì vô lượng vô biên kiếp sau người đó cũng sẽ phát tâm. Đấy, nay chúng ta làm việc Phật sự là vì cái việc đó, chứ không phải là làm để cho thầy nhìn thấy mình làm thầy vui, thầy hoan hỷ, rồi thầy khen ngợi mình, thầy yêu, thầy thương, thầy quý mình, như thế là cũng chưa được đâu. Đấy gọi là làm để cầu thầy thương thầy quý thôi á, thì cái làm đó chẳng khác gì là cầu phúc báo trời người thôi vậy. Còn làm vì tất cả chúng sinh mà làm. Làm mình cảm thấy an vui, cảm thấy hoan hỷ để mà làm á, thì cái làm đó chính là làm để hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề vậy. Làm để nguyện cho tất cả chúng sinh được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng, nhìn thấy một cảnh chùa trang nghiêm thanh tịnh á, thì họ đều phát tâm vậy. đời nay chưa phát thì đời sau phát, đời sau chưa phát thì vô lượng đời sau sẽ phát vậy. Nếu họ không phát tâm ra nguyện, chư Phật mười phương thì sẽ tìm mọi cách, mọi phương tiện để giáo hóa, để khiến cho họ phát tâm vậy. Cho nên khi mà bất cứ cái công việc nào chúng ta làm mà chúng ta đều hiểu được cái giá trị và ý nghĩa đích thực của nó, không nằm ở trong cái việc chúng ta đơn thuần chỉ là xây lên một ngôi chùa, không chỉ đơn thuần là chúng ta tạo một pho tượng, mà ở đây chúng ta làm là gì? Vì tất cả chúng sinh, vì tất cả tương lai của Phật Pháp được trường tồn, thì cái việc làm đó nó mới ý nghĩa cao, mang cái ý nghĩa cao, mang kết quả cao. Chúng ta làm, chúng ta không vì bản thân mình, chúng ta vì mọi người, thì khó khăn đến đâu, gian lao đến đâu, vất vả đến đâu, chúng ta cũng thấy hoan hỉ. Các vị thấy tôi làm rất là nhiều, làm đến mức độ mà các vị nhiều Phật tử phải thương, phải thốt là thôi thầy nghỉ đi, con thấy thầy vất vả quá, thầy làm như thế là làm sao thầy tu được. Nhưng mình cũng cười thôi. Đúng là vất vả. Vất vả không? Vất vả chứ. Các vị cứ nghĩ chứ, các Phật tử chúng ta ở tại gia, chúng ta xây một cái ngôi nhà bé bé khoảng độ 100-200 mét vuông, chúng ta ở thôi, thậm chí tiền có sẵn ở trong tay rồi, chúng ta chỉ có việc làm thôi. Đấy. Nhưng mà chúng ta có lo không? Vẫn phải lo. Chúng ta có vất vả không? Vẫn phải vất vả. Mặc dù có thể chúng ta giao khoán cho thợ hết rồi, nhưng chúng ta vẫn phải lo lắng và trông nom và bảo ban thợ từng ly từng tí. Chúng ta giao khoán cho hết rồi nhưng chúng ta không thể bỏ mặc được, mà chúng ta vẫn phải gì? Phải lo lắng, phải lao tâm khổ tứ để xem thợ nó làm như thế nào. Họ làm có đúng ý mình không? Làm có bền không? Làm có chắc không? Làm có đẹp không? Vân vân. Đó. Có tiền đâu. Tất cả đều là con số không hết. Đều là nhờ vào đàn na tín thí thập phương hết. Đều vào nhờ vào cái sự phát tâm công đức của đàn na tín thí thập phương hết. Các thầy chỉ có một chút gọi là cái công sức để đóng góp cùng thêm vào đó mà thôi. Có một chút cái trí tuệ để tính toán làm sao á, để cho nó hiệu quả nhất trong vấn đề thi công mà thôi. Đấy, cho nên đấy cũng là một cái phương pháp gì? Một phương pháp làm để cùng với các Phật tử chúng ta để làm. Nếu bây giờ chúng ta không làm, đời sau lấy gì là những cái di tích lịch sử ấy, lấy gì là cái điểm để cho mọi người có thể phát tâm ấy. Ngày xưa vua A Dục á, khoảng 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, vua A Dục mà không cho xây những cái cột đá, không cho xây những cái tháp thờ Phật lớn, thì bây giờ làm sao chúng ta có biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật lịch sử thật, thật có ở thế gian chúng ta này. Và nếu mà chúng ta không có cái chứng tích lịch sử thật có ở thế gian như cột đá của vua A Dục á, thì những người phương Tây họ không tin đâu các quý vị. Bởi vì phương Tây họ là họ phải dựa vào cái gì đó, phải mắt thấy tai nghe, hoặc ít nhất là phải khảo cứu lịch sử, phải có bằng chứng, có di tích lịch sử rõ ràng thì họ mới tin. Bằng không họ sẽ cho Đức Phật của chúng ta là một Đức Phật tôn giáo ngụy tạo. Ngụy tạo là sao? Tức là do tăng ni Phật tử chúng ta tự tôn một vị thần nào không có xuất hiện ở trên thế gian này để tôn thành Phật vậy. Giống như cái vị thần của Trung Quốc và nữ oa nương nương á, lấp đá vá trời đó, không có. Nữ oa nương nương không có trong lịch sử nhân loại. Nhưng người Trung Quốc thì họ tự tôn lên nữ oa nương nương là người lấp đá vá trời. Thực tế trong thực sự trong lịch sử Trung Quốc không có nữ oa nương nương. Hay là như cái Đức Phật mẫu của Địa Mẫu Chân Kinh á. Có một Địa Mẫu Chân Kinh ở Trung Quốc cũng có một cái luồng tín ngưỡng, họ cho rằng nó song song với cái nữ oa nương nương ấy. Họ cho rằng là có vị mẫu đẻ ra đất ra nước ra cá, tất cả vạn vật ở thế gian đều do mẫu tạo phép ra, giống như bên Thiên Chúa giáo ấy. Nói rằng Đức Chúa Trời làm ra tất cả, tuần thứ nhất làm ra cái gì, tuần thứ hai làm ra cái gì, tuần thứ ba làm ra cái gì, vân vân ấy. Đấy thì Địa Mẫu Chân Kinh ấy, ở bên Trung Quốc có một cái luồng tín ngưỡng dân gian, xuất phát từ tín ngưỡng dân gian là thờ Địa Mẫu Chân Kinh á, thờ mẫu, Thế là mẫu đứng trên cái quả cầu á, cái quả trái đất ấy, gọi là địa mẫu chân kinh. Ngày xưa tôi cũng đọc cái kinh này ba lần, và đọc kinh Phật Bà chỗ Ba Chủ Hương một lần rưỡi ấy. Mà tôi thì phát nguyện theo Phật chứ không phát nguyện theo bên học theo bên địa mẫu chân kinh, tức là bên thánh ấy. Đấy. Mình thì vẫn kính, vẫn trọng. Dù sao nó cũng là cái dạy con người ta làm những việc hiền thiện, việc tốt lành, cho nên mình vẫn kính trọng. Nhưng đọc kinh Phật thấy nó thực tiễn hơn, thực tế hơn, cho nên nó xuất ra theo Phật. Đấy, chúng ta thấy có quan điểm tín ngưỡng dân gian, nó là xuất phát từ cái tín ngưỡng từ cái vị thần linh ấy, vô hình nào đó, mà sau dần dần sau này thành gì ạ, thành một cái tôn giáo. Ví dụ như đạo Bà La Môn ở Ấn Độ chẳng hạn, họ thờ thần lửa, nó không có vị giáo chủ đâu, không có vị giáo chủ như là Phật giáo chúng ta, hay cũng không có vị giáo chủ như là bên Thiên Chúa giáo. Nó kiểu như là đạo thờ thần lửa, đạo thờ thần lửa nó kiểu như là đạo thờ mẫu mẫu địa, địa mẫu ở bên Trung Quốc á, kiểu như thế. Nó xuất phát từ một cái vị thần tín ngưỡng cái dân gian của họ, ở trong kinh sách Vệ Đà của họ. Đó. Còn Đức Phật chúng ta nếu mà không có những cột đá của Vua A Dục, chỉ là những cái phế tích lịch sử á, thì họ cho rằng Phật giáo chúng ta, Đức Phật chúng ta cũng chỉ là một vị thần ở trong tiềm thức của người dân Ấn Độ và dựng lên thành một vị Phật có thật mà thôi. Là một vị thần vô hình, như họ dựng lên thành một cái vị Phật có thật, một vị thần lịch sử. Nhưng người dân phương Tây, sau này khi mà Ấn Độ một thời gian mà bị đế chế Anh, họ cũng đánh chiếm Ấn Độ và cũng biến một phần của Ấn Độ thành giống như Việt Nam chúng ta bị Pháp thuộc á, thì Ấn Độ có một thời gian bị Anh quốc ấy, họ đánh chiếm và Ấn Độ cũng phải làm nô lệ. Mà đến Đức Thánh Gandhi á, Đức Thánh Gandhi á, của Ấn Độ á, mới đứng lên đấu tranh hòa bình á, mới giải phóng được dân tộc và thống nhất đất nước. Đó, cho nên thấy là cái khi mà người Anh á, đô hộ Ấn Độ á, họ mới khảo cổ, tới người phương Tây mà họ thích khám phá. Họ thích khám phá những cái thánh tích cổ. Cho nên họ mới khảo cổ, họ mới đào được cái cột đá của Vua A Dục á. Đào được mấy điểm á. Thì sau này họ những cái lịch sử ghi trên á, cột đá của Vua A Dục sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm đó. Tức là khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên á. Thứ 3, thứ 4 trước công nguyên. Đó, thì chúng ta mới thấy rằng, thì khi đó thế giới họ mới tin rằng á, Đức Phật Thích Ca chúng ta là có thật, Đức Phật Thích Ca là có gì, có lịch sử thật, chứ không phải là do gì các vị tăng ni Phật tử chúng ta tôn sùng một vị thần vô hình ở trong thế giới này để viết thành một cái câu chuyện kiểu như câu chuyện cổ tích, không phải. Đó. Đó, cho nên chúng ta thấy này, nay nếu chúng ta không có xây dựng, không làm những chùa chiền và thánh tích hay là đại tượng Phật vân vân như thế này, thì làm gì có hàng vài trăm năm sau, hàng nghìn năm sau, con cháu chúng ta biết được cái việc làm này mà phát tâm. Vẫn biết rằng có thịnh, có suy, có vĩ, có thái. Thịnh suy, vĩ thái đó là quy luật vô thường của thế gian vậy. Giống như con người chúng ta có sinh lão bệnh tử, nhưng tử rồi đâu phải là hết. Tử rồi lại sinh mà. Nếu chúng ta chưa được chứng thánh quả thì tử rồi lại tiếp tục sinh mà. Thế gian thì có gì, thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt. Nhưng chúng ta mà cứ bảo rằng thôi làm cái gì, thành trụ hoại không mà tất cả đều thành trụ hoại không, đều sinh trụ dị diệt, cái tất cả đều là giả, có cái gì là chân đâu. Và như thế chúng ta không làm mà chúng ta chỉ ở và tu cho bản thân mình á, thì chúng ta chết đi là hết mà. Chúng ta như vậy, những người khác cũng thế thì chết là hết. Và Phật Pháp gì? Sẽ bị đoạn diệt ngay sau khi chúng ta chết đi không bao lâu vậy. Thế còn chúng ta để lại những cái thế gian trụ trì Phật bảo, thế gian trụ trì Pháp bảo và thế gian trụ trì Tăng bảo. Thế gian trụ trì Phật bảo tức là tranh ảnh tôn tượng của Phật và chùa chiền thờ Phật đó, chính là thế gian trụ trì Phật bảo. Ấn tống kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của Phật đó là thế gian trụ trì Pháp bảo. Thế Pháp đó, tiết độ cho tăng cho ni xuất gia để thọ giới như lý như pháp để tu hành á, thì đó tức là thế gian trụ trì Tăng bảo. 100 vị tăng ni á, có thể chưa được vị thánh tăng nào. Tuy chưa được vị thánh tăng nào nhưng mà có những vị tăng ni đó để truyền trì mạng mạch của Phật Pháp. Ai biết rằng 100 vị tăng ni không phải là thánh tăng ấy, sau này lại độ cho gì? Một vài chục, thậm chí một vài trăm, thậm chí hàng nghìn vị tăng ni khác. Thì trong những số một vài chục, một vài trăm, thậm chí hàng nghìn tăng ni khác đấy, ai dám khẳng định là không có vị thánh tăng nào? Một vị thánh tăng xuất hiện thì sẽ làm được cho vô lượng chúng sinh được an lạc, được giải thoát. Chúng ta bây giờ tôi không phải là thánh tăng, nhưng tôi có thể dùng các phương tiện để giáo hóa, để độ cho các đệ tử của tôi xuất gia. Ai dám chắc chắn là đệ tử của tôi trong tất cả mọi người sau này không có những vị nào là cao tăng đắc đạo? Ai dám? Ai dám bảo là trong tất cả đệ tử của tôi sau này không có cao tăng? Nếu bảo là không có thì sau này có thì sao? Mà kể cả các đệ tử của tôi sau này không có ai là cao tăng, nhưng độ cho hàng mấy chục người, hàng trăm người như thế thì sau này từ những cái người đó có thể lại đi độ tiếp cho những cái lớp sau nữa, lớp sau độ cho những lớp sau độ lớp sau nữa. Ai bảo rằng lớp lớp ấy không xuất hiện những bậc cao tăng? Cho nên mình biết rằng là sinh lão bệnh tử, biết rằng là sinh trụ dị diệt, biết rằng vạn vật ở thế gian hữu hình hữu tướng đều là giả, nhưng chúng ta là phàm phu phải mượn cái giả đó để vào cái chân. Nếu từ xưa đến nay Đức Phật nói là tất cả đều là giả thì Đức Phật không có truyền trì Phật Pháp. Về sau nó Đức Phật chỉ dạy miệng cho mọi người, sau này mọi người không bảo là tất cả đều là giả, thời Đức Phật là chỉ dạy miệng thôi nhé. Sau này hàng trăm năm sau mới in vào lá bối, 200-300 năm sau mới in vào lá đồng. Và dần dần sau này mới có giấy, có bút, mới có giấy để viết thì nó mới phổ thông. Còn ngày xưa in vào lá bối thì nó chả được mấy. Rồi in vào lá đồng thì nó đắt quá, chỉ có quốc vương triều đình mới có thể có điều kiện để hộ pháp để làm cái việc đó mà thôi. Còn các sư thì lấy đâu tiền để mà làm đó. Cho nên nếu mà từ xưa các bậc thánh tăng các ngài nói rằng thôi vạn sự vạn pháp là vô thường, thôi thì mình cứ truyền cho người sau bằng miệng, người ta học thì học, học được học chả học thì thôi. Rồi các ngài cũng nói là gì, thôi chùa chiền Đức Phật dạy ba y một bát sống ở gốc cây, xây chùa xây chiền để làm gì, tạo tháp tạo tượng để làm cái gì, phức phiền phức ra. Thế thì hết đời, hết hai ba đời Đức Phật nhập niết bàn xong, có khi 100-200-300 năm sau là Phật Pháp diệt hết rồi, bây giờ chúng ta không biết cái gì nữa, làm sao chúng ta biết cái gì nữa? Cho nên các vị phải biết rằng người tu chúng ta cũng phải phát tâm Bồ Đề, nương theo hạnh Phật để mà tu, nương theo hạnh Bồ Tát để mà làm, tức là phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo đó. Chúng ta đừng có cái gì cũng khư khư để con chưa được giải thoát thì con phải tu được giải thoát đã. Như vậy là tu hạnh của gì ạ? Của thiểu thừa, gọi là độc kỳ thiện. Ngày xưa các cụ, các tổ chửi những người có tâm như thế gọi là độc kỳ thiện. Chỉ lo cho mình thôi. Không vì chúng sinh, không vì ai mà phát tâm, không vì chúng sinh mà phát tâm mà làm công việc Phật sự nữa thì cũng không nên. Nhưng mà tất nhiên mình làm thì làm, nhưng cũng vẫn phải dành một cái thời gian nhất định cho mình trong việc tu tập. Mà làm quá thì nó chẳng biến chúng ta thành những cái người như một cỗ máy chỉ có biết làm, không có biết tu thì cũng không được. Cho việc làm việc tu tự mình cũng phải cân đối vậy. Phải cân đối. Đấy, như các đệ tử của thầy, thầy bảo làm, ai mà cảm thấy mình sức mình không kham được thì cứ bạch với thầy thôi, con mệt, hoặc là cho con xin nghỉ một thời gian cái việc đó để cho con tu thì cũng được, không sao, thì lại cho lên núi tu. Đấy, vị nào mà không chịu được nhiệt đó thì cảm thấy là nó rễu rã quá rồi thì cho con xin lên núi 1-2-3 tháng con tu thì được, cho lên núi tu. Tu xong mà cảm thấy thì mình phấn chấn tinh thần rồi á, mình cảm thấy là thôi ở trên núi mình như thế này là đủ rồi, mình lại đi xuống tiếp tục đi hạ sơn để chiến đấu, để phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật á, thì lại đi xuống núi để thầy trò lại chiến đấu tiếp. Đấy, tu phải như thế. À, cũng có lúc thế này, có lúc thế kia. Có lúc mà mình thấy tâm mình nó rệu rã, sức khỏe mình nó cạn kiệt, sức cùng lực kiệt, tâm trí thì bấn loạn, cần phải có một cái thời gian nhất định để tu, thì cứ lên bạch thầy thôi, có sao đâu. Thế cho đi là nhà mình có chỗ tu mà, trên Tản Viên, cái nơi mà gọi là cực kỳ tốt để cho chúng ta tu. À, một cái nơi tôi có thể nói với các quý vị là nếu mà ở với chúng ở miền Bắc này gần như là hiếm chỗ được như thế, cảnh quan cũng đẹp, thiên nhiên môi trường xung quanh phải nói là tuyệt, trên cả tuyệt vời nữa, có núi có rừng, rồi có cả suối, có cả khe, ôi rồi đẹp lắm cơ. Nhà cửa thì không phải là đẹp quá đẹp, nhưng mà cũng không phải là quá xấu nữa, chỗ ăn chỗ ở là cũng đối với người tu thế là ổn rồi, đàng hoàng rồi. Người tu chúng ta chỉ cần lành mưa kín gió, ngày hai bữa cơm, vân vân, thế là được rồi. Chứ không cứ là phải nó đẹp quá, sang trọng như người ngoài đời, là nóng phải có máy lạnh, và lạnh phải có gì? Phải có chăn ấm đệm êm, rồi giường sưởi đầy đủ như người ngoài đời thì mới là được đâu. Chúng ta đi tu không cần phải hưởng thụ quá như thế, nó cũng bình bình thôi là được. Đảm bảo sức khỏe để tu là được rồi. Lành mưa kín gió là được rồi. Ngày xưa chúng tôi mới lên đó nó vất vả lắm mà. Vẫn còn được cơ mà. Bây giờ các vị đến tu nó được 90% rồi mà không tu được thì không hiểu là, không biết là còn cái gì nữa. Chúng tôi lên đó chống gậy đi từ đầu, chống gậy đi từ dưới chân núi lên, mất 3 tiếng đồng hồ mới lên được tới đấy mà. Trời mưa trời gió, vạch rừng, vạch ghe vạch lá mà đi. Ăn cơm thì chung với vắt, ngủ cũng chung với vắt. Có mấy hôm đang ngủ cứ nghe là gì, ngứa ngứa, mát mát. Thế là gì? Cho tay vào cái bụng này, gãi gãi. Úi dồi, chết rồi, nghe cái gì nó nhớt nhớt. À, thế là cầm ra thì hóa ra con vắt nó to tướng. Bình thường con vắt nó chỉ bé tí tí bằng các quý vị. Nó bé, bình thường nó chỉ bằng to hơn cái tăm nhỏ một tí thôi. Nó dài bằng khoảng một nửa cái tăm. Đó. Nó chưa hút máu chúng ta thì nó bằng dài bằng nửa cái tâm, và nó to bằng cái tâm hoặc to hơn cái tâm một tí. Đấy. Nhưng khi nó hút máu vào á, nó dài ra hơn một tí. Nhưng mà quan trọng nó to á, nó to bằng cái đầu đũa nhỏ chúng ta ăn cơm có quan, nếu mà loại vắt xanh á thì nó lúc đầu thì nó bằng cái đầu đũa, nhưng nó hút no máu chúng ta nó căng tròn lên á thì nó phải gấp đôi gấp ba cái đầu đũa ấy. nghe là mát mát, ngứa ngứa, quái lạ. Thì sờ tay lên gãi gãi ở trong bụng này này, ở ngực này này, vừa sờ vào là nghe mát mát, rồi nghe cục cục gì, cầm ra một cái thì lấy, ôi còn vắt, tôi thì lại sợ vắt đấy chứ ấy, nhưng mà cũng không dám giết nó nha, để nó cắn đau như cắn như thế, nó hút máu mình như thế cả đêm như thế đấy, nếu mà mình có dám giết nó đâu, sợ nó lắm, cũng không dám vứt nó mạnh ra, sợ là nó chết. Liền là ra là chạy ra thì bỏ nó xuống dưới đất ấy, nhưng mà bỏ khẽ khẽ để cho nó sống, khổ lắm. Đấy. Ngày mới lên, người đã sợ vắt rồi, tôi là cái chúa sợ vắt, sợ đỉa, sợ rắn. Nhưng mà ở trên núi đỉa không có, nhưng mà vắt thì lại đầy, nhiều lắm ấy. Các vị không thể tưởng tượng là vắt nó nhiều đến mức độ nào ngày khi chúng tôi mới lên đâu. Bây giờ các vị lên á, nó ít rồi. Bây giờ nó chỉ bằng khoảng 1% ngày xưa nữa thôi. Nếu các vị bây giờ muốn biết vắt nhiều hay không thì vào sâu sâu trong rừng á, đi vào ở cái suối, dọc bờ suối mà râu sâu trong rừng, hôm nào trời mưa, nhất mấy cái hôm này mưa ẩm này, các vị đi vào trong rừng một tí thì chân các vị phải đầy luôn. Đi vào khoảng 5-10 phút ở trong cái rễ suối sâu sâu á, các vị đi ra ít nhất là phải có vài chục con. Không muốn nói là vài trăm con, ít nhất là vài chục con. Thậm chí là những con vắt lá, các vị, nó nhảy lên, nó cắn tận trên cổ này này. Đấy, trên cổ, trên người này này. Đấy, không đơn giản đâu. Đấy, vắt lá nó biết nhảy mà. Nó nhảy, nó từ, nó co người vào á, nó bấu vào cái lá. Nó co vừa này, nó nhảy tách rồi cái ra hàng mét á. Ra hàng mét, ra hơn mét á. Đấy, nó có cái sức bật, nó nhảy như thế. Đấy, cho nên vắt lá nó mới nhảy lên tận ở trên người mình này. Nhảy lên tận trên người. Còn vắt nó vắt vẻo dưới đất, nó cứ dựng sẵn này, dựng sẵn cái đũa chúng ta bước chân vào nó nhanh lắm, nó sập xuống một cái này, nó tóm lấy chân của mình ngay. và nó tóm xong nó lại không, nó khôn lắm cơ, nó không hút máu ngay chỗ đấy đâu, mà nó bò lên cái chỗ gì khuất của mình, nó bò vào trong chân quần của mình không thấy. À, bò lên trên quần, trên áo của mình, nó bò lên trên nó mới cắn. Mà vắt thì 10 con thì 9 con cắn mát, nó không như đỉa. Đỉa cắn đau cho nên chúng ta phát hiện ra ngay. Và vắt thì nó nhỏ, nó cắn là nó mát. À, trên miệng của nó có một cái chất gọi là, mình cứ nôm na gọi như là cái móc phin đấy. Giống như chúng ta đau tiêm móc phin vào nó không bị đau nữa. Giống như thuốc gây tê ấy, gây mê ấy. Đấy. Nó làm cho cái thịt của chúng ta khu vực đó là không bị đau cho chúng ta không phát hiện ra. Vẫn mát như bình thường. Nhưng khi phát hiện ra thì nó cắn no mà rồi. Đấy. Cho nên là tôi ngày bé, không phải ngày bé đâu, ngày xưa mới lên đấy là sợ vắt lắm. Sợ vắt, sợ rắn nữa. Rắn cũng sợ. Nhìn thấy con rắn mà ghê. Nhưng mà trên đó thì lại rất nhiều rắn. Trên rừng già mà các vị, rắn nhiều lắm ấy. Nhưng mà được cái thì thôi, đến đó thì Phật Bồ Tát Ngài cũng phân ngôi bổ sứ. Cho nên rắn tuy nhiều như vậy nhưng rắn chưa bao giờ cắn ai. Vì Thầy không cho ai giết rắn ở trên chùa. Duy nhất có một lần cái chú con của bà Vãi giết chết cái con rắn trắng, nó làm thịt nó ăn, xong rồi tôi bị ốm 6 tháng. Đấy, duy nhất một lần đấy. Không cho ai giết rắn. Không cho ai bắt rắn, không cho ai giết rắn ở trong chùa, trừ là người dân bản địa họ đi họ bắt trộm hay họ giết trộm mình không biết được thôi. Còn những người lên chùa các sư thì vân vân, kể cả nhìn thấy và để cho nó đi hoặc xua nó đi, hoặc là đuổi nó đi, cho nó ra ngoài, không ai được đánh rắn. Cho nên rắn cũng chưa cắn ai bao giờ trên chùa cả, mặc dù nhiều như thế. Đang tụng kinh nó bò vào nó phì phò ngay bên cạnh, mấy người chạy toán loạn cả lên. Hôm rồi bảo là đang tụng kinh, rắn nó vào, mấy người bảo là chạy tán loạn cả lên. Nhưng mà nó không cắn ai, nó không cắn. Nó bò vào nó phì phò thế thôi, có cắn ai đâu. Bảo là có người nhìn thấy con rắn to lắm, nhưng mà cũng chẳng cắn ai. Tôi thì nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng mà nó tôi ghê thì nó ghê, nhìn thấy nó ghê thôi, vì tôi sợ rắn từ bé, ghê. Nhưng mà nó chưa cắn ai bao giờ. Đấy, cũng là thôi thì mình chung sống hòa bình với họ, họ cũng sống hòa bình với mình. Vì con rắn nó cũng gì nữa, nó cũng có linh mà, nó cũng có tiềm thức, cũng có thần thức mà, nó cũng có sự hiểu biết mà. Mình không làm gì phương hại nó thì nó cũng sẽ không gì, không làm phương hại đến mình. Đó. Kể cả vắt con thế cơ mà các vị. Vắt ngày xưa tôi lên nhiều quá thì, nó nhiều quá tôi thì sợ quá cho nên tôi mới lên tôi lễ Phật tụng kinh trì chú đại bi và tụng kinh phổ môn xong á. Lễ Phật lễ tổ tôi khấn nguyện rằng nếu mà con có duyên ở nơi này thì nguyện chung quanh cứ cái đất mà làm chùa, xây dựng chùa chiền, xây dựng nhà cửa đến đâu thì nguyện các Bồ Tát vắt là chuyển ra bên ngoài hết để cái chỗ này thì cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật Pháp và Chư Tăng để hoằng pháp. Vì sơn thần thổ địa, tam vị tản viên, sơn thánh các ngài cũng hoan hỷ để cúng dường để làm nơi thờ Phật, làm nơi hoằng pháp rồi thì các ngài cũng gia trì cho. Thế là từ khấn nguyện xong một cái từ hôm đấy là gần như nó đỡ đến 99%. Chỉ có vào rừng nó mới cắn thôi. Còn ở chung quanh dọc cái khu mình làm nhà làm cửa đi ra là không có nữa. Rất ít. Còn ngày xưa tôi mới lên đó, chỉ bước ra ngoài một cái 5 phút thôi, đi vào là vài con cắn dưới chân. Ghê lắm. Nói đến cái da gà nó nổi lên hết cả người. Nhớ đến ngày xưa vắt cắn da gà nó nổi hết cả người lên. Tôi thì hay sợ rắn sợ vắt. Bây giờ tất nhiên thì không sợ như ngày xưa nữa, nhưng mà vẫn thấy ghê. Cái vắt nó cắn nó ghê lắm các vị ạ. Nó ghê lắm. Nó chỉ mất một chút máu thôi, nhưng không phải mình tiếc một chút máu, nhưng mà nó ghê. Cái người chúng ta đã ghê rồi, giống như ai mà sợ sâu ấy mà, thì nghe người ta nói còn nói từ sâu một cái là tự nhiên là da gà nó cứ nổi lên rồi, chứ không cần phải nhìn thấy con sâu. Ai mà nghe người ta hay sợ rắn, nghe người ta nói ôi rắn kìa, không cần phải nhìn thấy con rắn cũng đã nhảy lên rồi. Ngày xưa năm 97 tôi đi tổng tăng an cư ở với các sư ở ngoài chùa Giang Xá, chỗ Tích Giang á, chỗ Tích Giang Hoài Đức Hà Tây ngày xưa, bây giờ Hà Nội ấy. Năm đầu tiên tôi đi tổng tăng an cư năm 97. Có một cái sư thầy gọi là sư thầy ở dưới Quốc Oai, sư thầy gọi là sư thầy Đàm Lực. Thầy ấy sợ cóc. Thầy ấy sợ cóc và đến nỗi là thôi rồi. Thầy nhìn thấy con cóc mà thầy hôm ấy thầy đang đánh mõ, Tức là lên thầy hôm đấy các sư đi, các sư lớn lớn, các tỷ khiêu lớn mà thì phải đánh mõ. Đang tụng kinh tự nhiên đó thầy bỏ mõ thầy ấy, hét toáng cả lên đó thầy chạy, thầy lao chỗ này, thầy lao chỗ kia. Thầy ngã rúi rụi ra, tưởng là cái gì? Mọi người tưởng là thầy bị vong nhập hay làm sao? Ôi dồi ôi, xong rồi mà sư thầy mới bảo là ôi dồi ôi, con cóc nó từ ở trong cái ban của cụ hộ pháp ấy. Của cái cụ hộ pháp thì kiểu ngày xưa làm tượng bằng đất ấy. Đấy là dưới cái con cóc nó nằm ở dưới cái đầu của cái con nghê ấy, nó chui ở trong ấy, tự nhiên nó mới mò ra, nó mò ra nó nhảy ra thì thầy đang ngồi đánh mõ thì gần cái đấy cách khoảng hơn 1 mét. Thế thầy nhìn thấy con cóc một cái thầy là ôi giời ơi, một cái thầy là quăng rùi mõ ra thầy chạy bán sông bán chết, ra ngã rúi rụi ra ngoài cửa, mọi người cứ tưởng là thầy bị vong nhập. Xong rồi mọi người mới biết là có một thầy chùa gần của chùa của thầy ấy, ở gần ở trong quốc oai ấy, gần nhau, thầy mới bảo là ô sư thầy sợ cóc cho nên nhìn thấy con cóc thầy sợ như thế, khổ lắm. Đấy, chúng ta thấy ở trên cuộc đời này chúng ta thấy có những người ấy, ma không sợ, quỷ không sợ, chết không sợ, nhưng mà sợ gì? Sợ con cóc. Có người ma quỷ không sợ thì sợ gì? Sợ con đỉa, sợ con rắn, vân vân. Đó là mỗi người có một cách sợ khác nhau. Cái này nó không biết, nó cũng là cái nhân duyên làm sao đó của mỗi người đấy các quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó có như thế đâu, cũng là nhân duyên. Đấy, tôi đang nói là đấy, đang nói là ngày xưa lên tản viên nó khó khăn, nó khổ cực như vậy mà vẫn tu được. Còn bây giờ ở các sư trong chùa, đại chúng trong chùa mà có thấy ai, kể cả các Phật tử đến đây cộng tu, đến học tu cũng thế, mà thấy làm nó mỏi mệt, tinh thần nó uể oải, thân thể nó mỏi mệt, tinh thần nó thì nó uể oải, nó cảm thấy nó không nhiếp tâm á. Lên tản viên ở khoảng độ tháng, 1-2 tuần, tháng 2-3 tháng thì đó ổn ngay. Lên đó là chuyên tu một thời gian là ổn ngay, bởi vì ở nơi đó có thể nói là một nơi địa linh tuyệt vời, cái sinh khí tốt lắm. Lên đó ngủ dậy ban đêm á, ngủ xong dậy sáng nó thoải mái, nó sảng khoái lắm các quý vị. Nó khác hẳn với ở đây, khác hẳn với Khai Nguyên này. Khai Nguyên này đã có thể nói là một nơi đất tốt rồi, nhưng mà so với trên tản viên đó thì một chín không được, 1-9-10, gọi là 1-4-10 hay 1-5-10 thế vậy, bằng 40% hoặc 50% thôi vậy. Trên tản viên thì nói là tuyệt vời, một cái nơi nó còn rất là hoang sơ, mà tôi cũng muốn để chỗ đó thành hoang sơ, không biến nó thành cái nơi đông người qua lại ấy, thì nó chẳng khác gì cái nơi du lịch thì cũng không nên. Trên đấy mà cứ làm đẹp lên, mà tôi cứ lên để ở đấy nhiều, mà nhiều Phật tử kéo lên đó một cái là biến thành nơi du lịch, chứ có khi vườn quốc gia với huyện xã họ bàn với nhau, họ chặn cửa, họ bán vé luôn, bán vé du lịch như dưới sườn đông, dưới vườn quốc gia luôn. Cho nên thôi, nơi đó cứ để nó bình yên như thế, thỉnh thoảng lên đó ở một vài ngày hay một vài tuần gì đó, hoặc là các sư có ai mà thấy nó rệu rạo tinh thần, nó lên đó một thời gian hết ngay, tu tập một thời gian người nó thoải mái ra, thì lại tiếp tục là hạ sơn lại chiến đấu. Chiến đấu ở đây không phải là đi đánh giặc, mà chiến đấu ở đây là chúng ta làm những việc tốt, làm những việc thiện. Cái thứ nhất là theo về pháp thế gian là để lại cho đời một cái công trình lịch sử, để sau này cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam chúng ta có những cái tác phẩm của Phật giáo để lại cho đời, đóng góp vào cái thời kỳ gọi là thời này, sau này họ sẽ ghi là thời kỳ Hồ Chí Minh, và lịch sử họ sẽ ghi là thời kỳ Hồ Chí Minh. Ngày xưa gọi là thời Lý hay là thời Trần, đúng không? Con rồng thời Lý, con rồng thời Trần, hay chùa thời Lý, chùa thời Trần, di tích lịch sử thời Lý, di tích lịch sử thời Trần hay thời Mạc hay thời Lê hay thời Nguyễn, vân vân. Bây giờ sau này họ sẽ vài trăm năm sau họ sẽ gọi là di tích lịch sử của thời Hồ Chí Minh, vì Bác Hồ là người cha tinh thần, người cha và vị lãnh tụ vĩ đại bậc nhất của Đảng Cộng sản mà, của dân tộc chúng ta trong thế kỷ 20-21 này mà. Còn về sau nữa đến bao nhiêu thì chưa biết. Sau này những cái di tích đặc biệt đó, họ sẽ ghi là di tích lịch sử thời Hồ Chí Minh, sẽ không ghi là thời Đảng Cộng sản đâu, mà họ sẽ ghi là thời Hồ Chí Minh. Thế chúng ta cũng phải làm được cái gì về mặt thế gian, pháp thế gian thì như vậy. Nhưng nó có tốt không? Cũng tốt. Về mặt xuất thế gian cũng tốt. Nó là thế gian trụ trì Phật bảo. Xây dựng tượng Phật, đại tượng Phật của chúng ta, nó là thế gian trụ trì Phật bảo. Nó hàng ngàn năm sau. Nếu như con cháu chúng ta sau này nó cứ sửa sang vào, nó cứ thế sửa sang hỏng đâu, nó sửa đấy hàng ngàn năm, 2000 năm, thậm chí 3000 năm. Đấy, nó cứ sửa, hỏng nó sửa, hỏng nó sửa, hỏng đâu sửa đấy. Gọi là bảo dưỡng. Đấy. Thế nó cứ tồn tại lâu dài thôi. Đi cùng năm tháng thời gian, hỏng thì nó lại sửa thêm vào. Đời mình làm được thì đời sau nó gì, nó cũng tiếp tục nó làm được mà. Nó thành cái di tích rồi, thành cái điểm đặc biệt rồi ấy, thì đời sau con cháu nó làm thôi. Đời nay chiến tranh có vì phá hủy, nhưng hết chiến tranh họ lại khôi phục. Kiểu nó thế. Họ sẽ không để mất đi đâu. Ít nhất cũng phải được 2-3 ngàn năm. Thế như vậy là cái việc làm của chúng ta là đem lại lợi ích cho gì? Cho vô số chúng sinh về sau chứ. Rất nhiều người từ đó mà phát tâm Bồ Đề được chứ. Rất nhiều người từ đó mà có thể sau này họ từ cái nhân đó mà Đức Phật nói là chỉ cần nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật á, xưng Nam Mô Phật, hoặc chỉ cần giơ một tay thì hơi cúi đầu xưng Mô Phật thôi, Đức Phật nói thì cũng thọ ký cho người đó thành Phật cơ mà. Vậy chúng ta gieo duyên để cho chúng sinh thành Phật thì có lỗ đi đâu đâu, không lỗ đi đâu cả. Chúng ta có thể hôm nay chúng ta thì lỡ cơ hội thành Phật kiếp này, nhưng mà chúng ta độ cho vô số chúng sinh thành Phật, đó chính là hành Bồ Tát Đạo. Đó chính là theo quan điểm của Bồ Tát Địa Tạng là gì? Chúng sinh độ tận phương chúng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật, là như thế đấy. Đấy chính là gì? Học theo hạnh của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Mà đó cũng chính là học theo hạnh của Bồ Tát Quan Âm đấy. Quan Âm ngài thành Phật đã lâu rồi. Trong Kinh Bi Hoa nói là ngài đã thành Phật từ vô số kiếp rồi. Nhưng mà vì muốn phổ độ chúng sinh cho nên ngài lại thị hiện, phát nguyện thị hiện trở lại là một vị đại Bồ Tát. Đó. Thân thân vô số biến khắp mười phương, đặc biệt là một pháp với một cái thân gì ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc thế giới á, để giáo hóa, để độ chúng sinh. Như Kinh Pháp Hoa nói Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng thành đạo á, vô lượng kiếp rồi, nhưng vì muốn độ chúng sinh cho nên á, cách đây hơn 2500 năm trước ngài thì hiện ra cái tấm thân Phật lịch sử á, có sinh có già, có bệnh. Cái bệnh của ngài là bệnh gì? Ngày bị cái bệnh đau lưng và bệnh đau đầu một chút đó. Này cũng thì hiện có bệnh. Và này thì hiện có gì? Có nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ đó. Đó. Cho nên chúng ta thấy, đấy chính là phương tiện của chư Phật Bồ Tát vậy. Nay chúng ta học theo Phật, học theo Bồ Tát, chúng ta cũng nên làm cái gì đó cho chúng sinh. Nghĩ cho chúng sinh trước, nghĩ cho mình. Hoặc tùy theo ai mà tu theo hạnh tiểu thừa thì nghĩ cho mình trước, xong rồi nghĩ cho chúng sinh cũng được, không sao, cũng tốt thôi. Còn người tu theo hạnh Bồ Tát thì nghĩ cho chúng sinh trước, xong mới nghĩ cho mình. À, lấy cái Bồ Tát á, thì lấy cái nỗi lo của chúng sinh á, là nỗi lo của mình. Lấy cái niềm vui của chúng sinh á, là niềm vui của mình. Đó. Đấy là người thì hành Bồ Tát hạnh đó. Thực hành Bồ Tát Đạo á, là lấy nỗi lo của chúng sinh là nỗi lo của mình. Lấy niềm vui của chúng sinh á, là niềm vui của mình. Ví dụ chúng ta làm chùa đúc tượng, tô tượng đúc chuông như thế này. Nhìn thấy mọi người đến chùa lễ bái tụng kinh á, hoan hỷ. Chúng ta hoan hỷ theo họ, vì thấy chúng sinh hoan hỷ. Thấy thiện nam tín nữ, già trẻ gái trai ai cũng hoan hỷ. Thì đó chúng ta biết là gì? Đó chính là hạnh của Bồ Tát đấy. Lấy cái niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Mặc dù có thể là gì? Sau này mình á, do vì bận làm những công việc thế này mình không được vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh, mà mình có thể chỉ là hạ phẩm hạ sinh thôi, cũng không sao, hạ phẩm hạ sinh cũng được. Nhưng một cái điều chúng ta thấy vui nhất rồi, đó là rất nhiều được hạ phẩm hạ sinh. Nếu chúng ta chỉ tu cho một mình để thượng phẩm thượng sinh á, thì chúng ta độ được cho thì rất ít người được về thượng phẩm thượng sinh như mình chẳng hạn, hoặc là có khi là chả được mấy người cả. Nhưng chúng ta thì chúng ta mất cơ hội lấy hạ thượng phẩm thượng sinh, chúng ta chỉ hạ phẩm hạ sinh thôi. Nhưng mà đổi lại chúng ta thì giúp cho vô số thì những chúng sinh khác được gieo duyên với Tam Bảo. Đời nay họ chưa được vãng sinh, đời sau họ vãng sinh. Đời sau chưa được vãng sinh thì nhiều đời sau nữa họ sẽ vãng sinh. Và đặc biệt thì có thể từ cái chỗ này nhiều người phát tâm, đời nay họ cũng được vãng sinh, được hạ sinh, hạ phẩm hạ sinh, hoặc là trung phẩm trung sinh, hoặc là thậm chí là họ được thượng phẩm thượng sinh. Ta tuy chưa được thượng phẩm thượng sinh, nhưng người khác được thượng phẩm thượng sinh, ta vui với cái được của người khác. Ta chấp nhận gì ạ? Ta đi sau họ. Ta chấp nhận nó gì? Ta thấp hơn họ. Ta chấp nhận nó ta yếu hơn họ, để nhìn họ thành tựu trước ta. Thì đó chính là hạnh của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Đó chính là nguyện của Bồ Tát Quan Âm đó các quý vị. Và đó chính là hạnh của Bồ Tát Địa Tạng đó. Và đó cũng đồng thời cũng là gì? Là hạnh nguyện của mười phương ba đời chư Phật chư Bồ Tát. Đấy, cho nên ở đây chúng ta biết như vậy á, cho nên cũng mong rằng các sư chúng ta cũng phải phấn chấn tinh thần lên, các Phật tử chúng ta cũng phải phấn chấn lên, làm không phải là làm cho cá nhân mình, không phải làm để mình hưởng thụ. Các vị biết là tôi có mấy khi tôi lên đây tôi tụng kinh đâu. Tôi thường tụng kinh ở trong thất này, hoặc là tụng kinh ở, hoặc là soạn sách ở trong phòng này chính. Các sư lên tụng kinh, các sư lên lễ Phật đấy chứ. Tôi đi qua, đạp xe đi qua, tôi nhìn thấy Đức Phật đó, nhìn thấy dung nhan đó, tôn tượng của Đức Phật đó, tôi hoan hỉ, tôi đứng lại tôi ngắm một tí và tôi niệm vài câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi, xong tôi thì tôi đi thôi. Các vị đấy, làm để các sư lên tụng kinh, các Phật tử lên tụng kinh lễ Phật ở đó là chính. Tôi mấy khi lên đâu, vì chẳng có thời gian để lên nữa cả, nó quá nhiều á, các việc Phật sự để mà để cho tôi lo. Ví dụ tôi làm lên đẹp, xong tôi lên tôi chiếm đấy, xong tôi ngồi tôi tụng kinh niệm Phật suốt ngày ở đấy, chả cho ai lên cùng á, thì đó lại là khác. Nhưng tôi làm đấy là để cho mọi người cơ mà, cho mọi người được chiêm bái, cho mọi người được hành trì, cho mọi người được tu tập cơ mà. Thấy mọi người tu tập, mọi người hành trì thì tôi vui, tôi hoan hỷ. Đó cũng là gì? Nói theo tấm gương của Phật, nói theo hạnh của Bồ Tát, hạnh của Phật đã làm. Đó. Cho nên mong rằng các Phật tử, các sư chúng ta cũng hiểu cái điều đó. Đừng có ai hiểu sai lầm đi. Đừng có ai hiểu sai lầm đi. Hiểu sai lầm mà tội, khổ lắm. Đi tu cái gì mình chưa biết thì thôi cứ nhẫn ở trong lòng. Đừng có phát ngôn ra ngoài miệng, người khác họ nghe thấy họ chưa hiểu thì chúng ta lại làm mù mờ, làm mất đi cái tâm bồ đề của họ. Đáng nhẽ họ thấy rằng họ được công hiến, được làm như thế này hoan hỉ, thấy thầy hoan hỉ thì các vị cũng hoan hỉ. Nhưng bây giờ mình đem mình nói ra vài câu thì khiến cho các em nó là hiểu lầm đi, thì nó lại nghĩ là ồ, mình tưởng đi tu là phải giải thoát, thì đi tu thế này chẳng khác gì ngoài đời phải làm còn nhiều hơn. Mình cứ tưởng đi tu là chỉ có việc học và tu thôi, để thành Phật thôi, hóa thì đi tu bây giờ lại phải làm đủ các thứ như này. Phiền não quá, vừa làm vừa phiền não, thì hỏng rồi đấy. Làm mà phiền não là hỏng. Làm mà chúng ta phải thấy an lạc ở trong đó. Thấy cái việc làm của mình là, đây chính là việc của Phật, của Bồ Tát đã làm. Vô số vô thỉ, A Tăng kỳ kiếp về trước Phật Bồ Tát đã làm. Để sau này mà học những cái bộ kinh đại thừa lớn, học hạnh của Bồ Tát á, tôi sẽ giảng cho các quý vị thế nào là thực sự là hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát phải làm những cái gì, Bồ Tát á, như thế nào gọi là Bồ Tát. Rồi cũng sẽ có ngày giảng những bộ kinh á, đại thừa Liễu Nghĩa, đại thừa Viên Đốn đấy. Chúng ta sẽ thấy Bồ Tát không bao giờ nghĩ cho bản thân mình đâu. Làm cái gì cũng nghĩ cho tất cả chúng sinh á, chứ không phải nghĩ cho bản thân mình. Đấy, cứ như là Địa Tạng Bồ Tát đấy, đó là Bồ Tát đấy. Chúng sinh chưa đổ hết nguyện không thành Phật, địa ngục nếu còn người nào nguyện không chứng Bồ Đề, đó là Bồ Tát đấy, việc làm của Bồ Tát. Nhưng chúng ta thì bây giờ chưa chứng được cái quả vị bất sinh, bất thoái như các ngài, thì thôi chúng ta cũng phải dành một thời gian để lo cho mình nữa. Cho nên thầy bảo rằng nếu mà ai mà làm nhiều quá mà nó đơ đơ, tinh thần nó rệu rã, nếu mà không có thời gian tu thì có khi là mình lại bỏ về mất á. Thì thôi cứ bạch với thầy cho con xin lên núi một tháng, hoặc nửa tháng, hai ba tháng gì đó vân vân thì cũng được, không sao. Thì cho lên, không sao cả, cứ lên thôi. Xin lên thì bố trí cho lên là thay cho người khác vào đó để làm. Ổn ổn mà cái lên mà thấy tu được thì lại tiếp tục xuống để cống hạ sơn để cống hiến. Đấy, đấy tu phải như thế mới được. Tu phải như thế thì mình mới thấy an lạc ở trong chính pháp của Đức Phật. Thấy tất cả đi đứng nằm ngồi, mọi công ăn việc làm của mình hàng ngày bây giờ không phải làm để cầu danh cầu lợi, không phải làm để mong cho thầy thương mình, không phải làm để cho chùa chúng ta gì cái gì cũng nhất, không phải đâu. Các vị rồi sẽ thấy Ngày xưa thầy cũng, tôi nghĩ là ngày xưa thầy hiểu lầm hòa thượng xây dựng cái trung đài thiền tự của bên Đài Loan á. Tôi nhìn thấy cái trung đài thiền tự nó xây to xây đẹp mà. Sám hối hòa thượng, thực sự hôm nay mới gì thành tâm sám hối hòa thượng, sám hối Bồ Tát, sám hối mười phương tam bảo. Tôi thấy ở trong mạng tôi lên tôi xem mà tôi nghĩ rằng ngày xưa thì mình lại cái tầm nhìn mà, tầm nhìn của cái ông sư ở nơi miền thôn giã thì nó cũng chỉ là ở trong cái phạm vi lũy tre làng thôi. Nhìn thấy ngài làm như thế bắt đầu mình khởi cái tâm mà ôi hảo tự ố tăng. Chùa mà xây to xây đẹp thế này thì cái sư hỏng hết. Tôi nói đấy, tôi nói hảo tự ố tăng. Và tự lòng mình cũng nghĩ như vậy và từ đó là không có quan tâm đến cái chuyện trung đài thiền tự nữa. Mà chỉ có thích là đọc cái câu chuyện của và ngài Hòa Thượng Quảng Khâm thôi. Cái Hòa Thượng Diệu Liên thôi. Đó. Ngày xưa là thích nhất là Hòa Thượng Quảng Khâm. Thì ngài là bậc chân tu á, thật hành chính pháp. Cho nên là đọc đi đọc lại cái quyển Cẩm Nang Tu Đạo của ngài phải đến mấy chục lần. Xong rồi sau này lại thêm là kính trọng Hòa Thượng Diệu Liên. Rồi Hòa Thượng Tinh Vân thì cũng kính nhưng mà thấy ngài xây chùa to quá mình cũng thôi, cũng chả kính nữa. Đấy, sám hối các cụ các ngài là ngày xưa là như thế đấy. Sau này lại thấy Hòa Thượng xây cái trung đài thiền tự của Đài Loan ấy, lại thấy xây dựng cái chùa nó chả ra chùa. Còn Hòa Thượng Tinh Vân nó xây Phật Quang Sơn nó còn ra chùa, chùa nó còn ra chùa, Phật còn ra Phật. Nhưng thấy xây dựng cái trung đài thiền tự mình thấy chả khác gì một cái lâu đài. Chả khác gì một cái lâu đài cả. Thế bảo là mọi người bảo nó giống như một bông hoa sen. Nhưng mình thì vì mình đã không kính rồi mà, đã không phục rồi mà, đã không có đồng quan điểm rồi mình ấy, bảo là chẳng khác gì lâu đài. Và sư gì mà xây cả một cái lâu đài thế để ở cho sướng thế này, sư như thế này thì đâu phải là sư. Hảo tự ố tăng không thèm xem nữa. Nhưng sau này á, mấy năm sau tôi có duyên đi sang Đài Loan á, thì đến đó chơi thì đến đó thăm. Thực sự mình phải đến là đến vì đoàn mà đến thôi, chứ trong tâm mình cũng không kính trọng cho nên không muốn đến. Nhưng mà thôi đoàn lịch trình đi thì đến thì đến. Thì mình bảo chùa nó chả ra chùa, chùa xây như cái lâu đài ấy, thì chùa cái gì? Phật Quang Sơn nó còn là chùa, nhưng còn trung đài thiền tự mình bảo không phải là chùa, nó là cái lâu đài để cho các sư hưởng thụ, để không muốn đến. Thì sau khi đến đó thì mới thấy là mọi cái khác với mình suy nghĩ hoàn toàn các quý vị ạ. Đến đó tôi mới thực sự là tôi ngỡ ngàng. Xe ô tô không mất gì, không mất vé. Các sư vào á, trước tiên là gì? Rồi có người đưa người đón, có các sư á, họ đưa vào cái nơi phòng khách cho ngồi ở đấy chờ đấy thì họ giới thiệu cho về biết về cái lịch sử của chùa, biết về cái vị hòa thượng xây chùa như thế nào. Và rồi cuối cùng thì tôi cảm động nhất là tôi nghe thấy gì? Sau khi Hòa Thượng Phương Trượng chủ trì ở đây, ngài xây dựng vừa xong một cái và ngài bàn giao lại cho các đệ tử của ngài trụ trì và trông nom. Rồi ngài đi nhập thất ẩn cư mà bây giờ đến chúng con còn không biết ngài nhập cư ở đâu, nhập thất và ẩn cư ở đâu. Tôi nghe thấy mà toàn bộ thân thể của tôi thì sờn hết da gà lên, lông tóc dựng đứng cả lên. Và khi đó mình mới thấy rằng mình đã hiểu sai. Hóa ra là ngài chính là gì? Là Bồ Tát, là vị đại Bồ Tát. Ngài làm là để lại cho đời, làm là để cho mọi người á có cái chỗ để tu tập. Và quả thật á, từ cái ngỡ ngàng này đến cái ngỡ ngàng khác. Cái ngỡ ngàng đầu tiên á, vào xe thì bến xe không thu tiền. Những nơi khác có thu tiền, những chỗ đó không thu tiền, một chỗ khác là mất tiền xe, nhưng đấy là không mất một cái gì cả. Cái đấy là đầu tiên. Cái thứ hai vào tới mà cái các sư họ chào đón từ ngoài cửa, họ đưa vào phòng khách. Cho giới thiệu hết rồi tặng sách vở đã. Tặng sách vở, tặng băng đĩa giảng, muốn cái gì lấy cái đấy. Đấy, có cái pháp bảo, bố thí pháp bảo như thế. Sách vở muốn cái gì cho mỗi người một suất quà bằng sách vở rồi, bằng băng đĩa giảng rồi. Bằng những hình ảnh của chùa rất là đẹp rồi. Nhưng sao còn á, kinh sách muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Lấy bao nhiêu cũng được. Đấy là cái ấn tượng thứ hai. Cái ấn tượng thứ ba mà gì tôi rung động tinh thần tâm can của tôi đó chính là nói rằng Hòa Thượng bao nhiêu năm xây dựng Vừa xong thì hòa thượng trao lại cho đệ tử quyền trụ trì, và hòa thượng không trụ trì nữa, và hòa thượng đi nhập thất. Thế tôi hỏi là phía đây hòa thượng nhập thất ở đâu? Thì qua người phiên dịch nó hỏi, thì xong rồi cái sư cô ấy trả lời là bạch thầy, là bây giờ chúng con thì cũng không biết là hòa thượng chúng con đi nhập thất ở đâu. Có nghĩa chúng con không biết là hòa thượng đi nhập thất ở đâu, mà trong chúng chỉ có một vài thầy lớn biết thôi, mọi người không biết hòa thượng bây giờ ở đâu và nhập thất ở đâu. Nhưng chúng con chỉ biết rằng hòa thượng trao lại hết cái quyền chủ trì cho các đệ tử, và hòa thượng đi nhập thất, và kể cả các Phật tử bây giờ cũng không biết hòa thượng nhập thất ở đâu. Chúng con đã tu ở trong này mười mấy năm rồi mà còn không biết hòa thượng bây giờ đang ở đâu. Chúng ta thấy đấy. Sau đấy là cái mà tôi ngỡ ngàng và tôi rúng động nhất. Xong rồi bắt đầu đi lên mới thấy là cái xây dựng cái bố trí, cái cách bố trí cái tượng thờ và xây dựng ở cái trung đài thiền tự ấy, nó khoa học. Thế nói là đúng là Phật pháp ở nhân gian nó khoa học đến cái mức là gì? Đến tính hòa thượng tính như chi ly cho cả từng tí một luôn. Khoa học lắm. Phải nói là cái Việt Nam mình, bảo cái chùa Bái Đính hay là chùa gì ở Bái Đính hay là ở như Tam Trúc Bích Động là lớn nhất châu Á, lớn nhất thế giới này, chả ăn thua. Cái gọi là cái thẩm mỹ và cái trí tuệ ở trong đó so với người ta chưa bằng 1%, các quý vị. Sang trung đài thiền tự mới thấy người ta tính toán đến cả cho khi ngồi thiền, ở trong đó khi ngồi thiền và khi tu tập ra sao. Có đông người thì ngồi thế nào mà người ta thậm chí cái cửa, người ta đóng cái cửa lại, nhưng khi đông các sư đến thì mở cái cửa ra, nó lại thành một cái phòng thiền rộng ở trong đó, một cái thiền đường rộng ở trong đó. Người ta thiết kế hiện đại nhưng mà lại rất gần gũi với cái sự tu tập của tăng ni, tăng chúng ở đó, tăng ni ở đó, hay lắm. Còn người ta thờ phụng thì phải nói thôi, về cái sự cung kính Đức Phật của họ thì phải nói là chúng ta mà chạy dài còn chưa ăn thua gì, các quý vị ạ. Chạy dài. Cái nơi thờ Phật của họ, phải nói là chúng ta ở Việt Nam chúng ta chả có chỗ nào được như thế đâu. Kể cả chúng ta có làm 1 hay 5 pho Phật Ngọc lên chăng nữa cũng gì cũng không thể làm bằng họ được. Họ kính Phật, họ làm để cúng dường Đức Phật, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tam Bảo thì phải nói là tuyệt vời. Thế từ đó về tôi mới có cái nhận thức khác đi. Cho nên là từ đó về tôi mới có cái ý tưởng là xây dựng mở mang, để lại cho đời một cái gì đó sau khi mình xả bỏ cái báo thân này. Nhưng mà mình cũng phải không được vì cái việc đó để mình quá bám chấp vào nó thì cũng không được. Cũng phải dành một thời gian tu tập cho cá nhân, cho riêng mình nữa. Không cứ lo làm mãi thì bất chợt mà nhắm mắt xuôi tay mà không được vãng sinh thì cũng chết toi. Cũng mất hết cơ hội vãng sinh thì cũng nguy hiểm. Cho nên cũng phải dành những thời gian cho mình nữa. Và tôi mong rằng các Phật tử chúng ta thì làm phúc, làm thiện nhưng mà cũng đừng quên tu tập. Vì tất cả nó đều là giả, chỉ có mỗi gì A-di-đà Phật mới là thật thôi. Hòa Thượng Tịnh không nói thế. Nghĩa là gì? Mình tu tập phải được vãng sinh thì mọi cái mình nói sẽ là thật. Ví dụ những cái mà thầy xây dựng để lại ở đây, nếu mà thầy không được vãng sinh thì nó là giả đấy. Nhưng mà nếu mà thầy vãng sinh, nếu mà được tự do tự tại vãng sinh, hoặc biết trước ngày giờ vãng sinh, hoặc là đới nghiệp mà vãng sinh đi chăng nữa cũng rất là tốt. Sau này như bản nguyện từ ngày xưa trở lại nói rằng nếu mà đem hỏa thiêu mọi cái nó cháy hết, chỉ còn lại một cái lưỡi của thầy thì chắc chắn mọi người sẽ tin những lời thầy nói, những việc thầy làm thì là đúng. Còn nếu nó cháy hết thành tro thì mọi người sẽ nghi ngờ. Cho nên cũng phải dành một cái thời gian đó để có vãng sinh, cũng phải để lại một cái gì đó để làm tin cho đời sau, đúng không? Ngày xưa thì phát nguyện từ ngày xưa rồi, các thứ có thể cháy hết, nhưng mà nếu mà gì, cái lời thầy giảng pháp nó đúng với chính pháp, đúng với lời Phật dạy, không sai, đem lại lợi ích cho gì, cho tất cả tăng ni tín đồ Phật tử nghe và hành theo thì đều được lợi ích an lạc thì nguyện là sau khi cái tâm thân này cháy hết, đem hỏa thiêu cháy hết, chỉ còn là mỗi cái lưỡi là gì, là không cháy, để chứng minh rằng những cái việc khác thầy làm có thể chưa đúng, nhưng mà những lời giảng pháp của thầy thì chắc chắn là phù hợp với chính pháp. chắc chắn là đúng bản ý của Phật. Mọi người làm theo thì dần dần cũng sẽ được công đức và sẽ được phá mê khai ngộ. Thì đó là bản nguyện. Chứ còn được hay không thì còn phải dành vào cái thời gian tu tập của mình nữa. Nếu mình chỉ nguyện suông mà không tu, chỉ có làm không mà không tu thì chúng ta có nguyện thế nữa cũng chẳng thành tựu cái gì cả. Nguyện có làm mà có cả tu nữa thì nguyện đó mới có thể thành tựu được. Thế cái đấy thì để bao giờ thầy khuất bóng nằm xuống rồi mọi người sẽ chứng minh thôi. Bây giờ không thể chứng minh được, bây giờ vẫn còn cái tấm thân xác phàm này thì ai chứng minh được cái gì đâu, chỉ có lúc đó thôi. Thế nếu mà lúc đó Phật Bồ Tát mà thương mà cho vãng sinh mà nguyện của mình mà được thành tựu, mọi thứ cháy hết thành tro thì còn lại mỗi cái lưỡi thì khi đó mọi người sẽ tin rằng tất cả cái việc thầy làm là đúng đấy, thầy giảng là đúng, thầy nói cũng là đúng. Bây giờ mình nương theo mình tu tập, nương theo cái chùa đấy để mà tu, về đó để tu, cùng nhau để cộng tu, nương theo thầy để tu. Thầy tuy mất rồi, thầy đi rồi, nhưng mà cái lời giảng của thầy vẫn còn đấy, hãy cùng nhau nghe đi, hãy cùng nhau mà tu tập đi, vân vân. Thì khi đó thì nó là lợi ích vô lượng. Còn nếu mà mình chỉ có làm mà không tu thì mình chả có cái gì để lại, thì ngoài cái chùa ra thì cái chùa đó một thời gian cũng sẽ theo thời gian mưa nắng mà cũng sẽ mất thôi. Nhưng còn mình để lại một cái gì đó nữa thì như là bản nguyện, như là các tổ ngày xưa, người thì để lại xá lợi, người thì để lại trái tim, người thì để lại cái lưỡi. Thì mọi người sẽ có bằng chứng để tin theo. Pháp môn tu theo thì của chúng ta, pháp môn niệm Phật này là chân chính, là đúng chính pháp. Chứ không phải là như một số các vị nói là những người tu pháp môn tịnh độ là bà la môn giáo, rồi là ngoại đạo, vân vân. Thôi kệ họ, chửi họ, bới họ, nguyền rủa chúng ta thế nào chúng ta cứ nhẫn đi. Miễn là chúng ta giữ vững cái niềm tin này trong lòng, nhất tâm thọ trì Phật hiệu A-di-đà Phật để phát nguyện cầu sinh Tây Phương. Đến khi nhắm mắt xuôi tay vừa đứt hơi thở, A-di-đà Phật đã hiện trên hư không, phóng đại quang minh, đưa cho chúng ta một cái tòa sen để bảo chúng ta thì lên đó để quỳ lên đó hoặc là ngồi lên đó thì chúng ta theo sau Phật thẳng gót về Tây, nhẹ gót về Tây thì lúc đó thì chúng ta mới biết ai đúng ai sai.